Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay quý vị nhé.
Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng với Như Anh và Phượng Quyên, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nụ Cười Xuân do Hương Ly thể hiện.
Thank you.
Quý vị thân mến, mùa sứa biển ở Kỳ Ninh bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Vì vậy, ngay sau Tết Nguyên Đán, nhiều ngư dân địa phương đã bắt đầu mùa đánh bắt của mình bằng hoạt động khai thác sứa. Sứa đi theo đàn cách bờ khoảng 1 hải lý, nên cứ vài tiếng lại có một chuyến tàu trở về với sứa đầy khoang.
Sứa lá dung đầu mùa rất đắt khách mà lại được giá. Thời điểm hiện tại, sứa tươi có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một con. Thu nhập từ đánh bắt sứa không nhỏ, nên hàng năm cứ đến mùa là các gia đình huy động hết nhân lực để đánh bắt và chế biến sứa. Sứa sau khi chế biến được các nhà hàng tiểu thương thu mua hết.
Nhiều gia đình ở Kỳ Ninh bắt đầu đi biển từ ngày mùng 6 tháng Giêng. Trung bình mỗi ngày, một gia đình đi từ 4 đến 6 chuyến, khai thác được khoảng 3 đến 5 tấn sứa tươi, cho thu nhập bình quân 6 đến 7 triệu đồng một ngày.
Sau đánh bắt, chế biến sứa là một khâu rất quan trọng. Khi chế biến, người dân sẽ phân loại phần chân và phần thân để cắt nhỏ. Sứa sau khi được cắt thành miếng nhỏ sẽ được rửa sạch và trộn với lá lấu nhằm loại bỏ vị tanh nhớt và làm sứa gieo lại. Để món sứa có độ vàng thơm giòn, hương vị đặc trưng thì nguyên liệu không thể thiếu đó là lá dung. Sau ướp 1 đến 2 ngày, sứa sẽ chuyển sang màu vàng. Mỗi miếng có độ gieo đủ giòn mà vẫn giữ được độ mềm, thanh mát, thoảng vị lá dung.
Sứa thành phẩm có thể dùng với mắm ruốc kèm theo rau thơm hoặc làm gỏi ăn cùng với bánh đa. Hương vị đặc biệt lại dễ chế biến, cho nên sứa lá dung Kỳ Ninh được nhiều thực khách xa gần lựa chọn.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hung đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút vì lao gió thổi trên bờ.
Thưa quý vị, dịp Tết thì người Việt thường có thói quen mua bưởi về trưng ở bàn thờ hoặc là tiếp khách. Là đất trồng bưởi, Việt Nam có sẵn nhiều giống bưởi ngon đặc sắc như là bưởi da xanh, bưởi diễn, bưởi năm roi, bưởi đoan hùng. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, xuất hiện giống bưởi ruby nhập khẩu từ Thái Lan được khách hàng ưa chuộng.
Dân ạ, bưởi ruby ruột đỏ hay còn được gọi là bưởi Tut Tim Siam được biết đến là một giống bưởi ngon và đặc sắc của Thái Lan. Bưởi ruby vỏ bên ngoài màu xanh mướt khá giống bưởi da xanh Việt Nam của chúng ta. Cầm lên thấy vô cùng chắc tay. Ruột bưởi đỏ au khá bắt mắt, tép mọng nước, ăn có vị ngọt đậm, không hạt hoặc là ít hạt. Khoảng 4-5 năm trước thì bưởi ruby ruột đỏ được rao bán giá khá đắt. Thời gian gần đây đã hạ nhiệt còn khoảng 200.000 đồng một trái. Tuy nhiên trong dịp Tết này giá bưởi ruby nhập khẩu tăng vọt lên 350.000 đến 400.000 đồng một trái.
Mỗi trái bưởi ruby nặng khoảng 1,5 kg đến 2,7 kg, kích thước khá nhỏ nhưng lại rất nặng. Theo tìm hiểu thì bưởi ruby ruột đỏ chỉ được trồng ở một số vùng ở miền Nam Thái Lan với số lượng nhỏ nên số lượng bán ra thị trường không nhiều. Dịp Tết Nguyên Đán, nhiều cửa hàng trái cây ở Việt Nam nhập khẩu bưởi ruby về bán và rất chạy hàng. Loại bưởi này cần trồng khoảng 2 đến 2 năm rưỡi thì sẽ cho thu hoạch. Giống bưởi này rất khó trồng và mất nhiều công chăm sóc. Hiện ở Việt Nam có nhiều hộ gia đình đã mua cây giống và trồng thành công giống bưởi này.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, các nhà khoa học Ý vừa trồng thành công các loại rau xanh chứa thành phần dinh dưỡng cụ thể theo nhu cầu. Thành quả này đánh dấu một bước tiến quan trọng về khả năng sản xuất rau xanh có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng riêng của từng người.
Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp, các chuyên gia đã tập trung vào việc tăng cường hai dưỡng chất thiết yếu đó là iốt và kali trong các loại rau gồm củ cải, đậu, xà lách rocket và cải cầu vồng. Được biết, iốt rất quan trọng đối với chức năng tuyến giáp và chứng thiếu hụt iốt ảnh hưởng đến khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu. Cùng với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về việc giảm lượng muối ăn hàng ngày và xu hướng ăn chay hoặc là thuần chay gia tăng, nhu cầu về nguồn thay thế iốt ngày càng tăng.
Và để chứng minh tính khả thi của việc trồng trọt quy mô lớn các loại rau xanh được thiết kế hàm lượng dinh dưỡng theo ý muốn, nhóm nghiên cứu đã tiến hành trồng rau xanh tại trang trại Octoromet, trong đó sử dụng một hệ thống trồng trọt không đất, nghĩa là rau xanh được gieo trồng trong dung dịch dinh dưỡng. Phương pháp này được đánh giá là thân thiện với môi trường, cho phép kiểm soát sự phát triển của cây một cách tối ưu, đảm bảo đạt năng suất cao trong khi giúp sử dụng nước và phân bón hiệu quả. Mô hình trồng rau này cũng cho phép điều chế dung dịch dinh dưỡng chính xác hơn.
Kết quả là nhóm nghiên cứu đã trồng thành công các loại rau chứa hàm lượng iốt cao hơn gấp 14 lần so với rau trồng theo tiêu chuẩn. Rau xanh trồng theo kiểu mới còn chứa hàm lượng kali ít hơn 45%, giúp đáp ứng nhu cầu ăn rau của những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính, đối tượng phải hạn chế lượng kali hấp thụ để tránh các biến chứng sức khỏe. Và theo nhóm nghiên cứu, các phương pháp nhằm làm giảm hàm lượng kali trong rau thông thường như là ngâm nước và luộc chỉ hiệu quả một phần và sẽ dễ làm mất đi các dưỡng chất quan trọng khác trong rau.
Thân mến, chúng ta đang nghe Mắt Ngọc thể hiện ca khúc Bức Họa Đồng Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Giang Phụng.
Thưa quý thính giả, trước đây để đánh giá chất lượng cua gạch thương phẩm thì nông dân và thương lái dùng dao nhỏ vạch yếm cua để xem tỷ lệ gạch ở bên trong. Hình thức kiểm tra này mức độ chính xác không cao mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con cua. Giờ đây thì cách đánh giá chất lượng cua có sự đổi mới hơn. Người ta dùng đèn soi rọi, vừa dễ thực hiện, vừa tạo sự công bằng giữa người bán và người mua.
Khác với tôm nguyên liệu, mặt hàng cua được kiểm tra đánh giá chất lượng chủ yếu dựa vào hai yếu tố, đó là trọng lượng và tỷ lệ gạch. Các yếu tố này tỷ lệ thuận với giá trị cua gạch thương phẩm. Cua có trọng lượng càng lớn, tỷ lệ gạch càng nhiều thì giá thu mua càng cao và ngược lại.
Thông thường để xác định trọng lượng cua thương phẩm thì phương pháp được áp dụng phổ biến nhất đó là dùng cân để đo lường và trở thành quy ước chung. Nhưng để kiểm tra đánh giá tỷ lệ cua gạch thương phẩm thì chưa có quy chuẩn cụ thể rõ ràng. Việc kiểm tra bằng cảm quan bên ngoài về màu sắc kết hợp dùng dao nhỏ vạch yếm cua nhìn vào bên trong để nhận định đánh giá chất lượng gạch thì mức độ chính xác không cao.
Dân ạ, do là mỗi người có cảm nhận khác nhau nên thường xuyên xảy ra tranh cãi giữa người bán và người mua. Bởi cua gạch đạt chất lượng, giá thu mua rất cao. Còn đối với cua có tỷ lệ gạch thấp hay còn gọi chưa đủ gạch, mức giá thu mua giảm xuống còn 60% hoặc bằng mức giá cua y nhất, tương đương 50% giá trị cua gạch chất lượng.
Để tạo sự công bằng, hạn chế tranh cãi về chất lượng cua gạch thương phẩm, bảo vệ quyền lợi người bán và người mua, thời gian gần đây bà con nông dân và thương lái thu mua cua đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá chất lượng cua gạch thương phẩm. Họ không còn áp dụng hình thức là dùng dao vạch yếm cua nhìn vào bên trong nữa mà dùng đèn led soi rọi để đánh giá.
Vâng ạ, cách này thì sẽ đánh giá khá chính xác, bởi ánh sáng đèn led khi mà chiếu vào sẽ xuyên qua các bộ phận của cua, nhìn thấy rõ từng chi tiết bên trong. Riêng đối với phần gạch cua, ánh sáng đèn led không thể xuyên qua nên khu vực đó trở thành một vùng tối. Vì vậy khi dùng đèn led soi rọi kiểm tra phát hiện vùng tối càng nhiều thì tỷ lệ gạch càng cao, đồng nghĩa giá trị càng lớn và ngược lại.
Nếu thỏa thuận giá không được thì bà con kêu thương lái khác, họ cũng tiếp tục dùng dao vạch yếm cua để kiểm tra. Cứ như thế sức khỏe con cua sẽ bị ảnh hưởng. Còn bây giờ dùng đèn soi rọi kiểm tra thoải mái, con cua không bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
Dân thưa quý thính giả, và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn này, giá cua gạch thương phẩm trên thị trường tăng cao. Bà con nông dân trên địa bàn huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau đã đón một cái Tết ấm no và vui tươi hơn.
Quý thính giả thân mến, thời gian gần đây thì nhiều bạn trẻ tại thành phố Cần Thơ đã rủ nhau trải nghiệm hương vị của thức uống được đựng trong ống tre đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ mang hình thức độc đáo mới lạ mà đồ uống được đựng trong ống tre còn giảm rác thải nhựa cũng như thân thiện với môi trường.
Dân quý thính giả thân mến, ấp ủ ý tưởng tạo sự độc đáo trong thức uống, cô gái trẻ Nguyễn Thanh Hương, 27 tuổi, đã mày mò tìm hiểu và thực hiện kinh doanh các loại nước uống đựng trong ống tre. Dù chỉ vừa mở bán nhưng mà tiệm trà nhỏ xinh bên góc đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ của Hương đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tìm đến trải nghiệm.
Hương chia sẻ là tuy giá thành ống tre khá là cao nhưng mà Hương vẫn quyết tâm làm, bởi vì bán đồ uống đựng trong ống tre có thể hạn chế được việc sử dụng đồ nhựa một lần, góp phần truyền tải thông điệp là bảo vệ môi trường sống. Quán chủ yếu bán các loại trà trái cây và trà sữa với giá vừa túi tiền, chỉ dao động từ 15.000 cho đến 32.000 đồng.
Và mặc dù chỉ mới chính thức mở bán thức uống đựng trong ống tre chưa lâu, nhưng lượng khách đến mua ủng hộ khá nhiều. Mỗi ngày quán bán được hơn 70 ống tre. Có những hôm không đủ ống tre để bán nên phải hẹn khách hôm sau quay lại. Đựng đồ uống bằng ống tre vừa mang phong cách Việt Nam, vừa có thể tái sử dụng nên nhiều bạn trẻ thích thú đến mua trải nghiệm.
Nói về quá trình nhập hàng cũng như xử lý ống tre trước khi mang ra phục vụ khách thì cô chủ trẻ cho biết rằng các ống tre được nhập chủ yếu từ Đắk Lắk. Các đốt tre dài khoảng 16cm, rộng 5cm, thân to ruột rỗng, được mài nhẵn đẹp mắt cho nên rất phù hợp để thay thế ly nhựa.
Khi mới mua về, ống tre có rất nhiều bụi bẩn, Hương đã phải rửa qua nhiều lần với xà phòng và nước sạch, sau đó đem phơi nắng cho khô. Phải đảm bảo ống tre sạch sẽ rồi mới mang ra phục vụ khách hàng. Vì sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, nên ống tre tươi buộc phải phơi nắng mỗi ngày thì mới không bị mốc và hư hỏng.
Với tiêu chí đó là bảo vệ môi trường là hàng đầu, Hương tiết lộ rằng một ống tre có thể tái sử dụng khoảng 5 lần hoặc là có thể hơn, tùy vào cách bảo quản. Khách hàng sau khi đã thưởng thức đồ uống thì có thể rửa sạch và tái chế lại theo sở thích của cá nhân. Ống tre có thể để trồng cây, nè, đựng nước uống hay là trang trí nhà cửa.
Vâng ạ. Đồ uống đựng bằng ống tre có màu xanh nhìn bắt mắt, có thêm hương vị thoang thoảng của tre cũng khá là thú vị phải không ? Ngoài ra thì quán sử dụng ống tre đựng nước uống nhằm hạn chế ly nhựa là điểm cộng trong mắt nhiều bạn trẻ, nhất là những khách hàng yêu thích lối sống xanh.
xanh đã cho ta những cảm giác ôi sao lạ quá. Thấy yêu đời, yêu mọi người, yêu quê hương thắm tươi màu xanh. Nào ta hãy đến bên nhau, hãy quên hết đi bao buồn đau. Có một màu xanh tuyệt vời sẽ cho ta thấy yêu cuộc đời. Đẹp làm sao bầu trời xanh, núi rừng xanh, cánh đồng cũng xanh, biển bạc ngàn một màu rất xanh, màu cuộc sống. Ôi màu xanh của thiên nhiên đã cho ta cảm giác bình yên, cho tình yêu thương mãi vững bền, cho cuộc đời này vui thêm. Hãy vươn bước cùng bên nhau, xóa tan đi những nỗi niềm đau, cho trẻ thơ sẽ mãi an lành, cho mọi người nhiều an vui vì màu xanh.
Trưởng vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, ca khúc Màu Xanh, và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống ngày hôm nay.
Mến chúc quý thính giả luôn đầy năng lượng, vui tươi và hạnh phúc khi trở lại với các sinh hoạt thường nhật hàng ngày, trong công việc, trong học tập. Phương Quyên và Như Anh mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.